Đây là một số vi trần nhỏ đang trôi lơ lửng giữa hư không. Nếu có ai chỉ vào một hạt bụi trong số này nói, trên đây có hàng tỷ sinh mạng, có sơn hà đại địa, có máy bay tàu bè, có đình đài lầu cát, có đèn đuốc khắp nơi, có ai tin được chăng? Chúng ta lại nhìn kỹ tấm hình này. Đây cũng là một số vi trần nhỏ đang trôi lơ lửng trong không gian. Trong số này có một hạt màu xanh, nó tức là địa cầu. Bức ảnh này được chụp trong thái không cực xa. Cho đến ngày nay, loài người vẫn chẳng có cách gì biết được bờ mé của vũ trụ. Loài người và tinh cầu mình đang cư ngụ giống như vi trần, đang trôi dạt lơ lửng trong hư không. Bức hình thái không này là do ông Al Gore, phó tổng thống Mỹ tiền nhiệm, cung cấp. Vào tháng 10 năm 2007, ông vừa nhận được giải Nobel Hòa bình, phần thưởng khích lệ vì ông đã cải thiện hoàn cảnh toàn cầu và giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, góp được phần công đức này. Ông Go cho rằng địa cầu không chỉ là nhỏ bé, mỏng manh, vả lại hiện nay vẫn còn đang nguy hiểm. Ông nói, một trong những chiếc phi thuyền hiện đang thi hành nhiệm vụ, khi nó đang ở ngoài 4 tỷ cây số, phi hành viên nói, hãy chụp thêm một tấm hình nữa đi. Các bạn có thấy chấm nhỏ xanh kia không? Đó là địa cầu của chúng ta. Tất cả những việc đã xảy ra trong lịch sử nhân loại đều xảy ra trên điểm nhỏ này. Tất cả việc bi hoang thành bại, chiến tranh và đói kém, tất cả tiến trình trọng đại, đó là căn nhà duy nhất của chúng ta. Nó quan hệ đến tất cả, quan hệ đến chúng ta có khả năng sống trên tinh cầu này hay không, đem nền văn minh kéo dài đến tương lai. Tôi tin rằng đây là vấn đề đạo đức. Hiện nay là lúc mà chúng ta phải đối diện. Chúng ta hãy đứng lên để bảo vệ tương lai của chúng ta. Trân trọng dâng hiến đoạn phim này đến những ai quan tâm đến ngày mai. Vạn vật hòa hài, thiên hạ thái bình. Đây là loạt bài tiết mục công ích hòa hài cứu vãn nguy cơ, gồm có 7 chủ đề đặc biệt quan trọng. Nguy cơ sâu nặng nhất của thế giới ngày nay ở tại đâu? Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc phải nhận tổ quy tông. Đại căn đại bản của sự hòa hài là gì?
Cái tâm sẽ ảnh hưởng đến sự sống.
chánh trị thiên thời địa lợi nhân hòa của nhà Nho Trung Quốc.
Cái này có quan hệ gì với cái biến化？海水的变化，这个跟道德有什么关系？有关系，有关系，就是像那个水试验的一样。人思想的这个波动的力量能超过核爆炸的力量吗？
中 phương tiện truyền thông tái sanh hay ở trong đó hủy diệt.
你说你付出的代价多少？是不是不义之财？要救国家的是你们这些人，毁灭国家的也是你们这些人。
Trở lại nhận thức tôn giáo.
怎么会看一个出家人来给你解决人世间的这些问题呢？我年轻的时候不相信宗教，更不相信佛教。
Thị trấn Thang Trì có thể trở thành gương mẫu cho người đời không? Một vị khách quý tôn quý nhất cũng là vị cao tăng đại đức đời nay, đó là Lão Pháp Sư Tịnh Không, với lối khai thị ý sâu lời rõ khiến người bần tính. Nhận rõ đạo lý của hòa hài, cùng nhau xây dựng thái bình cho thiên hạ. Hòa hài cứu vãn nguy cơ, tập 1. Xin hoan nghênh quý vị đón xem chương trình đặc biệt này. Chúng tôi đề nghị nếu quý vị có thì giờ nên bình tâm đem toàn bộ xem hết, vì nó đã trả lời nhiều vấn đề bất an và lo lắng nhất của rất nhiều người. Chương trình này là từ quyển sách này bắt đầu, Triển vọng của thế kỷ 21. Đây là bản tiếng Hoa, còn có bản tiếng Anh. Một trong tác giả của quyển sách này là nhà đại lịch sử học nổi tiếng thế giới, bác sĩ người Anh, ông Thang An Tỷ. Trong quyển sách này ông ta nói như vậy: xã hội nhân loại ngày nay đã đến thời kỳ nguy cấp nhất, và lại còn là kết quả tự làm tự chịu của nhân loại. Khi ông nói câu nói này là hơn 30 năm về trước, năm 1972. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vị bác sĩ Thang An Tỷ này. Bác sĩ Thang An Tỷ không hổ danh là nhà lịch sử học nổi tiếng nhất và bậc trí giả đã của thế kỷ 20. Ông nghiên cứu lịch sử không phải chỉ để giải trí, mà là giải thích lịch sử cùng dự kiến tương lai. Ông có chủ nghĩa tinh thần nhân đạo thâm hậu, đồng tình và quan tâm đến khổ nạn của nhân loại, cho rằng trí tuệ và lương tri của con người là cao nhất. Là làm cuộc đối thoại này thì ông đã 83 tuổi, cùng bác sĩ Thang An Tỷ đối thoại là nhà tư tưởng Nhật Bản nổi tiếng thế giới, nhà hoạt động hòa bình thế giới, hội trưởng học hội quốc tế sáng giá ông Kỳ Điền Đại Tát. Năm ấy ông 44 tuổi, ông ta chủ trương phản chiến, từ ái, hòa bình, từng đoạt giải thưởng Liên Hiệp Quốc, là một công thần khôi phục bang giao bình thường hóa Trung Nhật. Năm đó, quyển sách ảnh hưởng sâu xa này đã thảo luận sâu sắc về người, xã hội cùng bản chất của sinh mạng và vũ trụ. 34 năm về trước, dự đoán nhân loại chắc chắn sẽ vì quá độ ích kỷ và tham dục mà mê mất phương hướng. Thủ đoạn khoa học, kỹ thuật đã hủy diệt tất cả, cộng thêm đạo đức suy bại và tôn giáo tín ngưỡng suy đồi, thế giới nhất định sẽ xuất hiện nguy cơ chưa từng thấy. Hai nhà tư tưởng vĩ đại còn có cái nhận thức chung kinh người là để cứu vãn xã hội nhân loại thế kỷ 21, chỉ có tư tưởng Nho gia cùng Phật pháp Đại thừa Trung Quốc. Cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Bác sĩ Thang An Tỷ còn nói, nếu có đời sau, tôi sẽ ở Trung Quốc. Cuộc đối thoại nhân loại sẽ đi về đâu này đã lôi cuốn thêm một nhà hoạt động hòa bình vĩ đại, đó là Tịnh Không Lão Pháp Sư. Ngài năm nay 80 tuổi, là người tỉnh An Huy, huyện Lư Giang. Năm xưa xuất gia tại Đài Bắc, đến nay giảng kinh nói Pháp đã trên 48 năm. Trong vạn ước tiếng chúng các nơi trên toàn cầu, hoặc được danh tiếng cực cao là nhất đại cao tăng đại đức của giới Phật giáo thế giới. Dưới cơ duyên vô cùng hiếm có, Ngài đã trở thành vị khách quý của chương trình tiết mục này. Lão Pháp Sư từ bi khai thị, giảng nói thao thao bất tuyệt, giải đáp những vấn đề được chú ý khắp nơi. Trong những vấn đề này, mọi người quan tâm nhất vẫn là ngày nay rốt cuộc chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Nguy cơ sâu nặng nhất của thế giới hôm nay là gì? Kính thưa Lão Pháp Sư, chúng tôi vô cùng cảm ơn Thầy đã chấp nhận lần phỏng vấn này của chúng tôi, vì lần phỏng vấn này vô cùng quan trọng. Những vấn đề đề cập đến không chỉ là liên quan đến quốc kế dân sinh, vận mạng của quốc gia dân tộc. Trước khi phỏng vấn, tôi xin đại diện cho khán giả hướng về thầy đảnh lễ để tỏ lòng cảm tạ. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn, xin mời ngồi. Tiêu đề chương trình này của chúng tôi gọi là Hòa hài cứu vãn nguy cơ. Nếu như đem toàn bộ xem hết, có lẽ phải mất đến mấy giờ đồng hồ. Nếu có người hướng về thầy đề ra vấn đề này, tại sao tôi phải xem chương trình dài như vậy, còn phải nghiên cứu, có cần thiết hay không? Mọi người hiện nay đều rất bận, họ lại phải đến để nghe một nhân sĩ tôn giáo giảng về hóa giải nguy cơ. Năm ngoái tôi ở Mã Lai Á, có được hai buổi giảng diễn, đó là Phật giáo. Thính chúng có đến 16.000 người. Trong thời gian này, có được cơ hội đi thăm cố thủ tướng Mã Lai, ông Mã Háp Địch. Ông thối vị đã được 2 năm, chúng tôi vừa gặp thì đã thân. Gặp tôi, ông cũng đề cập đến vấn đề này. Ông đối với sự an toàn của quốc tế rất quan tâm, rất là hiếm có. Ông đề cập với tôi việc hóa giải xung đột, an định xã hội, thế giới hòa bình làm cách nào thực hiện. Ông đều hỏi đến. Khi tôi đến Mỹ thăm viếng Tổng thống Bush, tôi cũng đề cập với ông vấn đề này. Tôi nói với ông ta, vấn đề an toàn của nước Mỹ quyết định chẳng ở ngoài nước. Trên thế giới không thể có một quốc gia nào có thể phát động chiến tranh với nước Mỹ. Đó là việc không thể có được. Vấn đề của nước Mỹ, hoạn nạn của nước Mỹ là tại nội bộ. Thầy thấy Tổng thống Bush hiện nay quan tâm nhất là gì? Cái mà ông ta thỉnh giáo thầy. Tôi bàn với ông ta là vấn đề giáo dục của thanh thiếu niên, vấn đề luân lý, đạo đức, xưa nay chưa từng bàn qua. Sau khi tôi rời khỏi, nghe báo chí kể lại, ông ta đã bắt đầu đề cập đến mấy lần. Thái độ trên quốc tế hiện nay của ông ta so với trước kia ôn hòa nhiều lắm, có được tí hiệu quả. Nếu có viên chức của Liên Hợp Quốc đề cập đến vấn đề này, nói chúng ta có nên xem tiết mục hòa hài cứu vãn nguy cơ hay không? Năm nay cũng là một năm rất là hiếm có. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến được. Tổng bộ giáo khoa Liên Hiệp Quốc năm nay phải tổ chức một hoạt động, tức là mừng lễ Phật Đản 2550. Lần đầu tổ chức tôn giáo. Tôi nghe nói họ sẽ mời tôi làm đơn vị tổ chức chủ yếu. Tôi rất hoài nghi. Tôi nói, đối tượng của Liên Quốc là quốc gia đối với quốc gia, còn học hội tình tông của tôi đâu phải một quốc gia, tại sao lại phải tìm tôi? Đồng thời họ còn mong tôi tổ chức một cuộc triển lãm đại quy mô, phòng họp của họ rất lớn. Một nửa triển lãm mà chúng tôi trong 5 năm này đã làm một số công tác cho nền hòa bình thế giới, như đoàn kết tôn giáo, hóa giải xung đột, đã làm những công tác về mặt này. Còn về mặt khác là sự giảng dạy tại Lư Giang, phải toàn bộ đem ra triển lãm. Về việc Lư Giang là sau khi tôi tham gia 5 lần hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tôi cảm thấy sâu sắc rằng Liên Hiệp Quốc vì nền hòa bình thế giới đã họp trên 30 năm, thế giới càng họp thì càng loạn. Nhóm chuyên gia học giả tham dự hội nghị, học giả tôi cũng quen rất nhiều, sau hội nghị đều lắc đầu. Vì sao? Vì không thể thực hiện. Tôi đang muốn thỉnh giáo thầy vấn đề này. Hội nghị Liên Hiệp Quốc đã mời thầy đi họp nhiều lần như vậy, đến nỗi thầy không muốn đi họp nữa, đến nỗi thầy phê bình là nhọc người tốn của. Đúng vậy, những nước tham gia còn nhiều hơn Liên Hiệp Quốc ở Niệu Ước. Liên Hiệp Quốc bên đó chỉ có 140 quốc gia, còn đây có đến 192 quốc gia. Nhưng đại biểu nhiều quốc gia như vậy cũng không thể nào khuyên lần được, cũng không thể nào khiến những nguyên thủ quốc gia này tiếp nhận những kiến nghị đó. Đúng vậy, chúng tôi là làm cho những quốc gia này nhận thức Phật giáo, thì mục đích của chúng tôi đã đạt được. Đồng thời nói với mọi người, vì hiện nay mọi người thật sự vô cùng quan tâm xung đột làm sao hóa giải. Họ không phải là gọi là hóa giải mà gọi là tiêu diệt. Tôi không muốn dùng chữ tiêu diệt. Tiêu diệt có tách cách chiến đấu, phải dùng ôn hòa. Anh coi Tây y và Đông y khác hẳn. Tây y là tiêu độc, độc phải tiêu diệt, còn Đông y là hóa giải, là giải độc. Trung Quốc là giải độc, chẳng phải tiêu độc. Cho nên từ trên tâm lý thì khác hẳn. Khi tiết mục này của chúng tôi bắt đầu, tôi nghĩ về một câu thơ của Mao Chủ tịch gọi là "Nước có nghi nàng hỏi ai đây". Khi dân tộc hoặc quốc gia chúng ta cho đến phạm vi toàn thế giới, xã hội xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng, lúc bây giờ chính phủ còn có lão bá tánh, rốt cuộc phải nên nghe ai đây, tín nhiệm ai, tin ai đây? Tiếng nói của ai trong lúc này gặp nguy cơ lớn nhất, tối là tối quan trọng. Cái mà vấn đề xảy ra trước kia là nghĩ đến phải đi hỏi người cha, hiện nay nghi vấn đề này xảy ra thì phải đi hỏi lão tổ tông. Trí tuệ và kinh nghiệm của 5.000 năm nhất định có thể giúp chúng ta giải đáp đạo lý. Lý này có thích hợp cho toàn thế giới không? Toàn thế giới quyết định là chính xác. Cho nên sau khi tôi tham gia hội nghị này, cảm thấy việc này không thể nào không lưu ý. Thật tại mà nói, trước kia khi tôi giảng kinh thường nói, muốn xã hội an định, thế giới hòa bình thì phải tuân theo lời dạy của Phật Đà. Con người sống tại thế gian này, mỗi người đều có việc của bổn phận mình. Mỗi người đem việc của bổn phận mình làm cho tốt, cùng mọi người sống chung hòa mục, hỗ trợ hợp tác thì thiên hạ thái bình. Một thế giới, một quốc gia giống như thân thể của con người. Mắt là một tộc quần. Chỉ như trên thế giới, mắt là một quốc gia, tai là một quốc gia. Mắt chỉ lo thấy, tai chỉ lo nghe. Mắt đừng xen vào việc của tai, tai đừng xen vào việc của mắt. Hợp tác lẫn nhau thì thân thể con người sẽ khỏe mạnh. Nếu như mắt lại muốn nghe, mắt lại muốn ngửi thì bản thân anh sẽ sanh bệnh. Cho nên mạnh ai lấy no việc nấy. Còn ngành nghề của chúng tôi đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, mọi người đều biết Ngài một đời theo đuổi nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Quý vị xem, Ngài từ 30 tuổi sau khi giác ngộ thì bắt đầu dạy học, xả bỏ ngôi vua, xả bỏ vinh hoa phú quý, sống đời sống của một khổ hạnh tăng. Mãi đến khi già chết, Ngài là 74 tuổi qua đời, giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm. Nếu dùng cách nói bây giờ mà nói, Ngài chẳng phải tôn giáo, Ngài cùng tôn giáo không liên quan. Vậy liền có người các nơi trên thế giới đến nước Pháp để xem và tham gia lần triển lãm này của Phật giáo. Thầy cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc giả là Phật Tổ, Ngài nên kể như là lão tổ tông của ai, hoặc đại biểu cho ai? Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đại biểu cho trí tuệ. Ngài có thể nói đã thừa kế tôn giáo truyền thống thời cổ của Ấn Độ. Trong tôn giáo, một cái là định, một cái là tuệ. Tất cả tôn giáo đều không rời khỏi giới định tuệ. Giới là quy luật, anh phải y theo quy luật truyền thống để làm thì anh đạt được định. Định có thể đột phá duy thứ không gian, khôi phục trí tuệ trong bản tánh ta sẵn có. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nói là ở phương diện này Ngài đã đạt đến tột đỉnh. Cho nên Ngài đã nói một câu: tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Từ chỗ tính chính mắt thầy Ngài thấy và thân chứng, trí tuệ của loài người là bình đẳng và lại là viên mãn. Quả thật là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Vô sở bất năng là năng lực. Cái thứ ba là tướng hảo. Cho nên nói trí tuệ, đức năng, tướng hảo, tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Đã bình đẳng mà sau này lại trở thành không bình đẳng, Ngài nói vì có chướng ngại. Chướng ngại này trong Kinh Hoa Nghiêm nói chỉ bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không chứng đắc. Cho nên Ngài nói với người đời, công phu tu hành ở tại đâu, anh chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống thì anh thành tựu, anh sẽ hiểu rõ. Ngày nay vọng tưởng phân biệt chấp trước anh không buông xuống được thì thế giới này trở thành ra sao? Trở thành lục đạo luân hồi. Vì nguy cơ của thế giới này, phương pháp giải quyết thì có thể đi hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, đi hỏi Phật giáo. Mỗi một quốc gia dân tộc thật sự có trí tuệ, có kinh nghiệm đều có thể đi hỏi. Khi nãy Thầy đề cập đến, khi một quốc gia xuất hiện nguy cơ, nên hỏi gia trưởng, hỏi lão tổ tông của mình. Có người sẽ hỏi, hiện nay tại Trung Quốc ai có thể hoặc cái gì có thể thay mặt cho lão tổ tông? Chúng tôi không nói lâu xa hơn. Gần đây nhất là triều nhà Thanh. Những vị đế vương nhà Thanh, họ chỉ hỏi ba người là Nho, Thích, Đạo. Anh xem những vị vua dựng nước triều nhà Thanh rất khó, mà họ rất thành công. Dân tộc thiểu số nhập quan, thống trị một quốc gia lớn như thế đó, độc quần nhiều thế vậy, và lại quân đội nhập quan không quá 20 vạn người. Họ dùng những gì? Tức là thỉnh giáo ba vị lão tổ tông này. Họ đem số cao nhân của Nho, Thích, Đạo, dùng cách nói hiện nay gọi là chuyên gia, học giả, mời vào trong cung để dạy. Vua dẫn cung phi, văn võ đại thần coi mình như là học trò vào lớp để học. Lời gì cũng đều nói với thiên hạ. Nói đây là lời Khổng Tử nói, là Phật nói, đạo gia nói, lòng người đều phục cả. Họ không nói, đây là họ nói. Nếu nói là họ nói thì chẳng có ai phục cả. Cho nên họ tự cố gắng học tập. Vị vua khai quốc nhà Thanh đối với Nho, Thích, Đạo là thông gia, thật sự đã hạ công phu. Thầy nói lời này vô cùng ăn khớp với lịch sử. Lịch sử Trung Quốc nhiều như vậy, nhưng không ai dám tự xưng ta có thể thay mặt cho thiên hạ, thay mặt cho tổ tông. Không ai dám nói như vậy. Sau đây tôi xin bắt đầu tiết mục của chúng tôi. Đây là loạt bài tiết mục công ích hòa hài cứu vãn nguy cơ. Quyển sách này là triển vọng của thế kỷ 21 do ông Thang Ân Tỷ, nhà lịch sử học Anh Quốc, viết vào năm 1972. Còn có học giả Nhật Bản là ông Trì Điền Đại Tác, cuộc đối thoại của họ. Trong quyển sách này phát triển một vấn đề, đó là vào năm 72, hai vị triết học gia này vĩ đại này đối với thế kỷ 21 cảm thấy tràn đầy âu lo. Bây giờ tôi xin đọc lời của ông Thang Tỷ nói: sự sống còn của nhân loại chưa bao giờ nguy hiểm hơn thời đại hiện nay. Sự uy hiếp đối với sự sống còn của nhân loại là do nhân loại tự mang đến. Nó hơn động đất, núi lửa, bão tố, hồng thủy, bệnh độc còn nguy hiểm hơn. Thầy cũng thường đề cập đến, nói nhân loại chúng ta đang đối diện với nguy cơ trong tai nạn nguy hiểm. Còn rất nhiều học giả, chuyên gia Trung Quốc, gồm cả Asitan, cũng đều có cách nhìn này. Bây giờ có người sẽ hỏi thầy, nguy cơ chỗ nào đâu, sao chúng tôi không thấy? Tất cả đều là vật chất dồi dào nhất, ca múa thái bình. Nguy cơ này 2500 năm về trước thì đã có người nhìn thấy rồi. Khi Mạnh Tử gặp vua Lương Huệ, vua nói: tẩu bất viễn thiền lý Như Lai, diệt tương hữu dĩ lợi Ngô Quốc Hồ. Mạnh Tử đáp: đại vương, hà tất viết lợi, diệt hữu nhân nghĩa như dĩ. Ông Tư Mã Thiên khi đọc đoạn văn này thì ông chỉ rõ rằng lợi, đây là căn nguyên của sự động loạn họa hại. Người người đều tranh lợi thì thiên hạ nguy to, trên dưới đều giao tranh. Anh xem chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Hiện nay nguy cơ ở đâu? Nguy cơ anh thử xem trên thế giới có ai không tranh lợi? Tranh lợi, động cơ của nó, mục tiêu của nó chắc chắn là hại người lợi mình. Người người đều làm hại người lợi mình thì thế giới này sao không động loạn được? Xung đột sao có thể không xảy ra? Không có cách gì hóa giải. Làm sao hóa giải đây? Mọi người đều đem lợi xem lợt đi, đem lợi buông xuống thì liền có thể hóa giải. Anh coi vấn đề này khó biết mấy. Vì hiện nay tại sao mọi người không tin những điều này? Ngày nay trong Phật Pháp giải thích rất rõ ràng, nhân loại trong tâm có phiền não của tham sân si. Nó có sẵn lúc ta ra đời. Bên ngoài thì những cám dỗ của vật chất cám dỗ của danh văn lợi giữa ngũ dục lục trần, có ai chống lại được? Không bị bên ngoài cám dỗ, trong ức vạn người khó có được một người. Đây là việc rắc rối, cho nên chúng tôi thấy được nhiều chuyên gia đều nói, ngay cả họ cũng nói, nhân loại có thể sống thêm đến thế kỷ 21, cuối thế kỷ này hay không? Chỉ còn thời gian 100 năm. Đúng, sự biến thiên của cả vũ trụ, chỉ như hiện nay nói về tai hại tự nhiên, chẳng phải tai hại tự nhiên. Đạo lý này quá sâu, hồng thủy, hiện nay những tảng băng Nam Bắc Cực tan rã. Vấn đề này nếu là thật, nếu băng ở Nam Bắc Cực đều tan rã, thì khí hậu địa cầu sẽ thay đổi, nước biển dâng lên đến 70 thước, những thành phố ven biển đều sẽ bị ngập chìm. Đây vẫn là việc nhỏ. Khi khí hậu địa cầu vừa thay đổi, tất cả sinh vật đều không thể sinh tồn. Đây có phải tai nạn tự nhiên không? Không phải. Là sự cảm ứng của lòng người. Lòng người thiện, lương thiện thì phong điều vũ thuận, cái gì cũng tốt cả. Còn lòng người bất thiện, cảm đến tất cả vật chất đều hư hoại. Đạo lý này trong kinh Phật đều nói rất rõ ràng. Tuy nhiên không ai tin cả. Họ nói đây là làm gì có, không hợp với khoa học. Hiện nay chúng ta từ cuộc thực nghiệm của bác sĩ Giang Bổng Thắng Nhật Bổn, đây là một cơ hội ngẫu nhiên. Khi tôi ở Úc Đại Lợi, chúng tôi có một bằng học từ trên Internet copy được 4 trang đem cho tôi xem. Tôi nói cái này cùng với kinh Phật như nhau. Tôi liền đến Đông Kinh viếng ông ta, tham quan phòng thí nghiệm của ông ta để tìm hiểu trạng huống thực tế. Ông ta thí nghiệm bằng nước trong sông ngòi, trong giếng, trong biển, trong hồ, khắp nơi gom lại, lấy ống pha lê đựng vào. Ông đã làm hết mấy mươi vạn lần thí nghiệm, chứng minh nước nó biết xem, nó biết nghe, nó biết ý người. Anh cho nó chữ thiện, kể cả chữ của nước nào, anh viết một chữ ái, đem chữ ái dán lên trên ống nước 1 giờ, sau đó đem bỏ vào tủ lạnh cho nó đông lạnh dưới 5 độ, nó liền kết tinh. Sau đó để dưới kính hiển vi xem, nếu anh viết chữ ái, chữ cảm ơn, chữ cảm tạ thì hình ảnh đó vô cùng xinh đẹp, hết sức là xinh đẹp. Nếu đổi lại dán lên một chữ tôi chán ghét anh, tôi không thích anh, tôi hận anh, thì hình ảnh đó rất khó coi. Mấy mươi vạn lần thực nghiệm, lần nào cũng vậy. Cho nên ông ta nói với tôi, ông nói giữa vũ trụ, trung tâm của vũ trụ phải là ái, tất cả đồ án của ái cùng cảm ơn là đẹp nhất. Nếu lấy nước để thí nghiệm thì kết quả như vậy. Nếu lòng người là ác, tức là mất hẳn cái ái, lấy thế giới làm thí nghiệm, lấy địa cầu làm thí nghiệm, địa cầu sẽ ra sao? Cũng sẽ hủy diệt. Đây là nói rõ lời nhà Phật nói đó, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên giữa vũ trụ, tất cả sinh vật, tôi nói với ông Giang Bổng Thánh, tôi nói cuộc thí nghiệm của ông đã trắc nghiệm ra nước có thấy, nghe, giác, biết. Thấy, nghe, giác, biết ông đã thí nghiệm rồi. Nước còn có một tính chất là từ trên tướng phần mà nói, nó có sắc, thanh, hương, vị. Ông hiện nay chỉ thấy được sắc, vẫn còn thanh, hương, vị, ông vẫn chưa thí nghiệm ra được. Ông còn phải cố gắng thêm. Chẳng những nước, tất cả vật chất đều có thấy, nghe, giác, biết. Đây là Phật Pháp nói đó đến. Vật chất là từ đâu ra? Vật chất là từ, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bản năng của tâm, tâm không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất, tức là trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong bản thể nó vốn thấy, nghe, giác, biết, vốn có sắc, thanh, hương, vị. Cái này là bất sanh bất diệt. Vậy nó biến hiện ra vật chất, biến hiện ra vi trần nhỏ nhất là hạt cát, nó đều cả có cả thấy, nghe, giác, biết, đều có sắc, thanh, hương, vị. Nguyên lý này 3.000 năm trước kinh Phật đã nói rồi. Đúng, đã nói rồi. 3.000 năm sau loài người lấy khoa học để chứng minh. Chẳng những thứ này mà ngay cả không khí, không gian đều có thấy nghe giác biết. Nếu không có thấy nghe giác biết thì hiện nay truyền tin của chúng ta không thông được. Nó còn phải có truyền đạo. Nó cả thấy đều có, và lại cả thấy đều có sắc thanh hương vị. Cho nên khoa học nghiên cứu dần dần chứng thật. Cho nên tôi nghĩ nhà khoa học không học Phật. Nếu họ học Phật thì sẽ nâng lên một biên độ lớn. Có rất nhiều người học khoa học ở Mỹ. Tụi nó muốn học khoa học thì hãy đến cực lạc thế giới theo A Di Đà Phật mà học. Những nhà khoa học ở thế gian chúng ta đây vấn đề rất nhiều. Tại sao vậy? Vì nhà khoa học vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì anh sẽ không tiếp xúc được với chân tướng sự thật. Nếu như nói theo vật lý để giải thích khi nãy chúng ta nêu ra một vấn đề, những người rất vĩ đại phát hiện nguy cơ trọng đại. Cái nhìn của thầy, nguy cơ này tất nhiên sẽ dẫn đến tai nạn gì? Nguy cơ hiện tiền, tai nạn hiện tiền. Nhưng họ vẫn chẳng biết. Họ cứ cho là tai nạn tai hại, không thể kháng cự nổi, phải không? Thực tế họ chẳng biết lòng người có thể sửa đổi hoàn cảnh. Tiếng Anh lái đò, ôi về lại quê xưa, ôi cảnh đẹp làm sao. Bây giờ về thì hai bên bờ trũi lũi trống rỗng, cây cối toàn bộ đều bị chặt rụi, cho nên mới có nạn lụt đã mất đi thủy thổ bảo vệ cây cối. Thầy cho đây là lòng người tạo nên. Là vậy đó, họ đã đem hoàn cảnh tự nhiên phá hoại. Khi hoàn cảnh tự nhiên phá hoại, nước và đất không được bảo trì, tạo thành nạn hồng thủy. Đó là trả thù. Anh có thể cho đây là tai hại tự nhiên sao? Tai hại này là do anh tự tạo lấy. Ý thầy muốn nói, nếu không có tâm tham lam, không có tâm tranh đoạt quyền lợi, thì tự nhiên không thể nào trở thành thế này. Không thể nào. Còn về vấn đề ăn uống, hiện nay vấn đề ăn uống còn tệ hơn nữa. Năm trước, họ mời tôi từ Bắc Kinh đến Sơn Đông, đến huyện Khánh Vân để xem. Vị lãnh đạo địa phương Khánh Vân cũng rất là sốt sắng đối với tôi rất biết ơn. Ông đưa tôi đi đến một trại nuôi vịt. Khi đến nơi, có một con vịt lớn cỡ bằng bàn tay tôi đây, dài cỡ này, đem bỏ vào lòng bàn tay tôi. Người phụ trách hỏi tôi, thầy xem đây, chú vịt này đã nở được mấy ngày rồi? Tôi vừa xem, tôi nói ít nhất là 1 tuần đến 10 ngày. Ông nói với tôi, mới nở hôm qua. Tôi ngạc nhiên giật mình, sao mới nở hôm qua mà lớn cỡ này? Vì họ dùng thức ăn toàn là chất hóa học, thúc đẩy mau lớn. Chỉ 2-3 tuần là lớn, thì trở đến Bắc Kinh để bán. Ông nói vịt quay ở Bắc Kinh 1/3 là do họ cung cấp. Tôi và bèn nói với mọi người, chẳng những vịt không được ăn và trứng vịt cũng không được ăn. Tại sao? Vì nó không bình thường. Hiện nay tất cả động vật này cả thể đều không bình thường. Anh ăn những thứ này thì người mới sanh bệnh, mang những bệnh kỳ ga quái, sản vật phá hoại quy luật tự nhiên. Còn rau cải cũng phiền lắm. Hiện nay lương thực ngũ cốc, con người hiện nay đâu còn ăn thức ăn nữa, tự mình hại mình. Thuốc trừ sâu và phân bón, làm những thứ này, cây nông nghiệp đều không bình thường. Những thứ này đều mang gốc bệnh. Tự mang lấy một thân bệnh, anh phải nhận lấy báo ứng. Tự mình hại mình. Vũ trụ, thế giới này giống như thân thể của chúng ta. Tổ chức thân thể của con người là tự nhiên hòa hài, toàn thân hòa hài thì không sanh bệnh. Nếu anh cố ý, như tôi thường tỉ dụ, việc sửa sắc đẹp, dung mạo của anh là tự nhiên, mẹ anh sanh ra là như vậy. Nếu anh nhất định phải đem mũi nâng lên cao, đem mặt ra mũi sửa đổi, sau 10 năm 20 năm bệnh gì cũng sanh ra cả, thì anh sẽ biết sự trả thù liền đến. Đúng là vậy đó. Vì theo cách nhìn của thầy, nếu cứ như vậy kéo dài thì tai nạn và nguy cơ lớn lao nhất định sẽ bộc phát đến dần. Đã thấy rất rõ lắm rồi. Anh xem những tai nạn trên thế giới hiện nay, tần số từng năm so với từng năm tăng gia, tai hại lớn dần. Nó chẳng phải đột nhiên hủy diệt, nó là dần dần. anh xem tỷ lệ hàng năm gia tăng. Việc này không phải là việc tốt, nhưng loại có thể đối phó nổi tai nạn này không? Vô phương đối phó. Tôi đã từng xem qua một bản tin khoa học nói về tai nạn ở Mỹ. Nước Mỹ sẽ gặp một trận sóng thần lớn, có thể đem ven bờ miền Tây nước Mỹ toàn bộ tiêu diệt hết. Tức là bờ miền Đông Phi Châu có một phần đảo và núi lửa. Nếu ngày mai núi lửa nổ tung thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Cả đại lục sẽ sụp đổ nặng nề. Toàn cầu phải chịu ảnh hưởng kéo dài nhiều năm sau đó. Mọi người đều lo lắng đảo núi lửa đó, nếu như nổ tung sau đó, sức mạnh của nó sẽ ảnh hưởng nước biển Đại Tây Dương lần dâng cao đến 600 thước. Anh còi ghê gớm biết mấy, lên cao 600 thước, ngọn sóng cao 600 thước. Từ phía đông Đại Tây Dương đến phía tây, Tây Ngạn là nước Mỹ, chỉ cần 8 giờ. Thì chẳng phải đã thành sự thật ca cứu phim người Mỹ quay đó sao? Là đó, chúng ta hãy tính 8 giờ đồng hồ. Khi đến nước Mỹ, hạ xuống còn 1/10, 1/10 vẫn còn 60 thước. Khi nó ập vào thì có vật gì có thể đỡ nổi? Chẳng có cách gì. Đông Ngạn toàn bộ hủy diệt hết. Cuốn phim của người Mỹ là căn cứ sự suy đoán này mà thực hiện. Thật là rắc rối. Chính người Mỹ cũng biết. Thầy biết năm 2003 ở Trung Quốc đại lục đã xảy ra dịch phi điển. Lúc đó toàn dân đều ra khẩu hiệu là chống lại dịch phi điển. Người dân áp dụng phương pháp khoa học để chống lại nạn này, có thể tiếp tục kháng cự, nhưng theo cách nói của thầy là khác. Khác hẳn, khoa học dùng bất cứ phương pháp gì, chỉ là tính cách cục bộ. Tức là đau đầu thì chữa đầu, đau chân chữa chân, không phải biện pháp căn bản. Biện pháp căn bản là ở nơi lòng người hướng thiện thì không nhiễm những loại bệnh này. Lòng người thanh tịnh, tức là khả năng miễn dịch. Thanh tịnh tâm, lòng từ bi có thể giải độc. Lòng thanh tịnh thì anh không bị lây. Cho nên nếu tâm anh thanh tịnh từ bi, nơi nào có bệnh dịch, anh đến đó tuyệt đối không bị lây nhiễm. Lúc đó thầy đang ở Hồng Kông, tôi đang ở Hồng Kông. Thầy có đeo tấm vải che miệng không? Không có, không có. Và lại bệnh phi điển rất thông thường, người Trung Quốc gọi là bệnh dịch, không đáng sợ, gần giống như bệnh cảm mạo. Tôi nghe nói có một vị đạo diễn họ Tạ cũng mang bệnh này. Bệnh viện cho biết ông chỉ còn sống nhiều nhất là 3 ngày, vô phương, không còn cách chi cứu nữa. Ông bèn yêu cầu viện trưởng để cho ông để cho đông y thử xem, dù sao cũng phải chết, để đông y thử một lần. Liền đến tìm thầy Lưu. Thầy Lưu xem xong cho toa thuốc 1 thang 6 đồng, uống xong 3 thang, 3 ngày sau lành bệnh xuất viện. Cho nên người bây giờ họ không tin những gì lão tổ tông Trung Quốc để lại, họ đi tìm đồ ngoại quốc. Lão tổ tông ngoại quốc trị bệnh người ngoại quốc, còn lão tổ tông Trung Quốc thì chữa trị người Trung Quốc. Anh mời lão tổ tông người ngoại quốc đến chữa thì đã lạc đề. Cho nên hiện nay người Trung Quốc là đáng thương nhất. Họ mất đi lòng tự tin của dân tộc. Theo cách nhìn của thầy, nguy cơ trầm trọng này, tai nạn lớn lao nguy cơ này thành hình lúc nào vậy? Nó có một căn nguyên chung hay không? Có, có. Nguy cơ là từ mấy nghìn năm tích lũy đến nay. Tích lũy đến nay thành hình nguy cơ này rõ ràng nhất là sự phát triển của khoa học, kỹ thuật. Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển đến chỗ cùng cực, cũng tức là sự hủy diệt của toàn thể nhân loại. Trước mắt thì có được một tí lợi ích, nhưng phải trả một giá thảm khốc. Điều này tôi nói ra đây, quý vị suy nghĩ cho kỹ, quý vị có thể nghĩ ra được. Quý vị xem cách giao thông hiện nay, Đừng nói chi khác, giao thông hiện nay tiện lợi. Trước kia quả thật khi đi du lịch phải nhờ vào gia súc kéo, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, nhiều nhất là ghe buồm nhỏ, nhưng bạn bè thì chẳng ngại ngàn dặm xa xôi mà đến. Phải mất mười mấy ngày hoặc nửa tháng. Mối cảm tình này thân thiết nay không còn nữa. Hiện nay máy bay 1.000 cây số chỉ 1 giờ là đến. Cảm tình không có. Quý vị nghĩ xem, luân lý đạo đức khoa học kỹ thuật đem toàn bộ đảm hóa, có thể đem mình hủy diệt mất. Căn nguyên chính là ở khoa học kỹ thuật. Đúng, đúng vậy. Phát triển một cách quá độ. Cho nên nói, trên thế giới số người thông minh quả thật có trí tuệ, có tầm nhìn, đều cho là khoa học chỉ cần làm đến thích hợp vừa phải. Đừng nên phát triển thêm. Phát triển thêm nhanh thì cái giá phải trả càng lớn. Đây là loạt bài tiết mục công ích hòa hài cứu vãn nguy cơ. Thầy đã từng phán đoán như vậy. Người xưa Trung Quốc, lão tổ tông là có đức hạnh nhất, vì con cháu đời sau của mình họ thông minh tài trí, nhưng không phát triển đến cực điểm sẽ hủy diệt tâm linh của người đời sau. Đúng vậy. Bởi vì khi phát triển đến cực độ thì phải làm vừa lòng dục vọng của con người. Tỷ như rất nhiều những kỹ thuật đặc biệt tiên tiến thời xưa Trung Quốc kỳ thật có thể làm được, có thể làm được. Nhưng tổ tiên chúng ta không làm như vậy, không như vậy. Đây là gì? Đây tức là đạo đức, hy vọng duy trì luân lý đạo đức. Cuộc đời luân lý đạo đức mới là cuộc đời chân thiện mỹ tuệ. Hiện nay toàn thế giới rất nhiều người đều cho rằng xã hội nhân loại chúng ta đã tiến vào giai đoạn phát đạt và đẹp đẽ nhất. Sinh hoạt vật chất cực kỳ phồn vinh. Nam nữ già trẻ đều rất mừng. Tôi còn nhớ thầy đã từng nói, thầy nói người hiện nay sống đó không phải là lối sống của con người. Vì thầy đã già rồi, 80 tuổi, thầy đã từng trải qua thời đại hoàn toàn không ô nhiễm bởi vật dụng tràn ngập. Và lại thầy thông hiểu xưa nay, rất nhiều cảnh được mô tả trong sách. Xin thầy có thể hướng về người đời nay hoặc những vị lãnh đạo của các quốc gia miêu tả chút ít về đời sống xã hội đẹp nhất của nhân loại phải như thế nào. Đời sống bình thường là luân lý, là đạo đức, là nhân quả, là trí tuệ. Nền giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay đều là lấy đây làm nội dung chủ yếu của giáo dục. Luân lý là quan hệ giữa người với người. Cho nên nền giáo dục của Trung Quốc khởi điểm, chúng ta nên biết luân lý là đạo. Tỷ như vợ chồng, cha con, anh em, quân thần, bằng hữu, đây là tự nhiên hình thành, tuyệt đối chẳng phải ai phát minh, ai bó buộc. Không phải. Phàm là tự nhiên thành tựu thì người Trung Quốc gọi là đạo. Nếu anh tùy thuận tự nhiên, đây là đức. Phụ tử hữu thân, nền giáo dục của Trung Quốc là từ điểm này xuất phát. Cho nên tôi nói chữ thân này là cái nguyên điểm của nền giáo dục Trung Quốc. Nó từ đây sinh ra. Nền giáo dục Trung Quốc cầu đó là gì? Là tình thân ái của cha con trong một đời vĩnh viễn không thay đổi. Phụ từ tử hiếu, vĩnh hằng bất biến. Anh coi tấm thân tình này, đây là sự hưởng thụ của chân chánh. Niềm vui của thiên luân. Đúng, niềm vui của thiên luân. Mục tiêu thứ hai là đem tình thân ái này mở rộng ra, đem nó mở lớn ra. Yêu huynh đệ, yêu gia đình, yêu gia tộc, yêu láng giềng quê hương, yêu quốc gia, yêu xã hội, yêu thiên hạ và yêu tất cả chúng sanh. Mở lớn ra, đây là lý tưởng giáo dục mấy nghìn năm của Trung Quốc. Cho nên nền giáo dục của Trung Quốc có thể nói là nền giáo dục của luân lý, nền giáo dục của đạo đức, nền giáo dục của tình thương. Thầy mô tả đây là vô cùng hòa hài, căn cứ xã hội mấy nghìn năm truyền thống của Trung Quốc. Vì nó là nền giáo dục của phụ tử tử hữu thân, nó vốn là hòa hài mà. Nhưng ngày nay chúng ta mở cửa ra ngoài đường, chúng ta có thể hỏi những người trẻ tuổi, cũng có thể hỏi những bậc làm cha mẹ, phần nhiều họ đều không đồng ý. Họ cho rằng mình đưa họ trở về quá khứ, chắc chắn họ sẽ không về. Nói sao tôi có thể sống những ngày giờ lạc hậu như vậy? Họ không chịu như vậy. Không phải lạc hậu, thầy làm sao thuyết phục được những người hiện nay chứ? Nguy cơ phải nhờ đây hóa giải, nhưng họ ưa thích hiện đại hóa. Tôi ở tại Thang Trì làm cuộc thực nghiệm này, tức là nói với người trong thiên hạ, vì sao tôi phải làm như vậy? Khi chúng tôi làm, đem lý tưởng này nói với mọi người, chúng tôi chiêu học sinh trên Internet. Đối tượng chiêu học sinh của chúng tôi là giáo viên lớp vỡ lòng, giáo viên tiểu học, giáo sư trung học, vì họ đã có kinh nghiệm dạy học. Chúng tôi muốn dạy 30 giáo viên, ghi danh 300 người, gần 400 người. Chúng tôi chọn thật kỹ 30 người, chí đồng đạo hiệp, mọi người đều có ý nguyện này, đem truyền thống của Trung Quốc phục hưng trở lại. Cho nên tôi đến gặp họ, tôi nói, quý vị hôm nay chẳng phải là làm công việc giáo dục và tầm thường. Tôi nói quý vị phải làm thánh nhân, phải làm Khổng Tử ngày nay, phải làm Mạnh Tử ngày nay, phải làm Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nay. Quý vị là đến cứu đời, quý vị phải mang một hoài bão vĩ đại để theo đuổi sự nghiệp vĩ đại này. Sự nghiệp vĩ đại này rất vất vả, 2 tháng đầu bồi dưỡng đức hạnh của họ, yêu cầu họ thực hiện cơ sở giáo học của nhà Nho là đệ tử quy. 2 tháng đầu ai nấy đều phải làm được. Sau 2 tháng, Nhiên Hậu lấy thị trấn nhỏ này. Thị trấn nhỏ này có 12 thôn, dân cư cộng có 48.000 người cư ngụ tại thị trấn nhỏ này. Nam nữ già trẻ, các ngành nghề đều phải dạy cùng lúc, đẩy mạnh nền giáo dục đệ tử quy. Sau khi dạy được 2 tháng thì thành tựu, thì liền thấy hiệu quả. Vốn trước kia vợ chồng bất hòa, vợ chồng kinh cãi, nay không còn nữa. Mẹ chồng con dâu bất hòa, nay thì hòa một sống chung. Trẻ con biết hiếu thuận cha mẹ, láng giềng vì một viên nhỏ tí ti tranh chấp, tranh đến chính phủ phải cho ra tòa để xử. Việc thường xảy ra, nay thì không còn nữa. Đã từng có 2 người kiện đến chính quyền, chính quyền nói quý vị đã học đệ tử quy không thấy thẹn còn sao đến đây. 2 người này lật đật đi về trong những cửa hàng, không còn trộm cắp nữa, tài xế taxi không gian nữa, rất nhiều. Những người đang đi trên phố, họ có thể giáo hóa được tốt được sao? Lần thí nghiệm này của chúng tôi là nói với thiên hạ, nhân dân có thể dạy trở thành tốt được. Hiện nay họ sống vui sướng biết mấy, tất cả tranh chấp không còn nữa, xung đột không còn nữa, đối lập không còn nữa, giữa người với người gặp nhau đều là chào bằng cúc cung 90 độ, mặt nở nụ cười, không còn nét xa xăm, hoàn toàn thay đổi. Cho nên gọi là cách trị dân của Nghiêu Thuấn, đêm không đóng cửa, trên đường không nhặt của rơi. Làm được không phải không làm được, người thì phải dạy. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay trị quốc bình thiên hạ nhờ vào gì? Nhờ vào giáo dục.
Trạng trở xiên, nhậu trở hậu, trạng
vũ nhân. Trung Quốc trong 5.000 năm, anh cứ xem lịch sử, anh xem thời cổ trước kia, những viên chức nhà nước, chế độ quản lý, họ đem giáo dục đặt ở hàng đầu. Thừa tướng cấp dưới 6 bộ, bộ lễ là bộ giáo dục đặt hàng đầu. Nói một cách khác, lấy cái nói hiện nay để nói, tất cả đều phục vụ cho giáo dục. Giáo dục là tình thương, giáo dục là hòa bình. Hiện nay thì khác hẳn, hiện nay mỗi một quốc gia trên thế giới đều là vì kinh tế phục vụ. Kinh tế thì ai cũng biết, phải tranh, mọi người phải chụp giật, tranh danh đoạt lợi thì là khác hẳn, thì giáo dục phải đặt vào sau cùng. Tất cả đều vì kinh tế phục vụ, điều này ghê gớm lắm. Mạnh Tử gọi là người người đều đang tranh lợi thì quốc gia lâm nguy. Kết quả của khoa học kỹ thuật phát đạt đúng, không có đạo đức kiềm chế. Dưới đây tôi xin liệt kê 4 lần mức cuối. Trước tiên là quan viên chính phủ, đây là lần mức cuối của sự quản lý. Họ nếu lấy quyền hạn mua đồ riêng tư, tham ô hủ bại thì khu vực này toàn thể lão bá tánh không còn quản lý. Thứ hai là hệ thống tư pháp, công an, viện kiểm tra, đây là mức cuối của công bằng xã hội. Thứ ba là giáo viên và nhà trường, đây là lần mức cuối của cả nền giáo dục xã hội. Nên mức kiếm đều muốn kiếm tiền, từ gia trưởng đến các hạng người đều chẳng có sư phạm và gương mẫu. Thứ tư là bác sĩ và bệnh viện, hệ thống nhân đạo. Bệnh viện cần thu rất nhiều tiền, mọi người đều là quan hệ buôn bán. Theo thầy thấy, những cảnh tượng khi nãy có phải là điềm báo trước của nguy cơ sắp đến chăng? Đúng vậy, đây là điềm báo trước khắp cả thế giới. Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia, địa phương đều là như vậy. Vì làm sao cứu vãn thị trấn nhỏ Thang Trì có thể cứu vãn được? Cảm động những quan viên ở đó, cảm động những người này, con người đều có lương tâm. Cho nên nền giáo dục của Trung Quốc trước hết phải khẳng định nhân tánh bổn thiện. Anh xem xưa kia trẻ nít học Tam Tự Kinh, câu thứ nhất là nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhân tánh bổn thiện, cho nên người đều có lương tâm. Nay họ bị dục vật dục đem lương tâm che lấp, chỉ cần có người khải phát thì lương tâm họ sẽ phát hiện. Như chuyện anh tài xế taxi, đó là lương tâm phát hiện. Anh ta kiếm được mấy vạn đồng chẳng dễ, thế mà mấy vạn đồng vào tay anh có thể hoàn lại cho chủ nó. Đó là lương tâm phát hiện, cảm động được rất nhiều người. Ý của thầy là những tham quan này sẽ có thể dạy được. Được, được, sao lại không được? Không cần pháp luật, không cần pháp luật, không được. Pháp luật có chỗ hở của pháp luật, cần phải đem lương tâm của họ đánh thức. Những thầy giáo không gì học trò đàng hoàng cũng được, có thể được, được. Những thầy muốn hại bệnh nhân cũng có thể sửa đổi, đều có thể sửa đổi. Cho nên là giáo dục, ngoài giáo dục ra chẳng có biện pháp thứ hai. Anh lấy tâm chân thành cảm động họ. Theo thầy thấy, ai đi cảm động họ? Hiện nay chúng tôi dùng nhóm người ở Thang Trì, chúng tôi đi dạy lão Bá Tánh, lão Bá Tánh đi cảm động họ. Lão Bá Tánh đều là người lương thiện, nguồn gốc của nó vẫn là sư đạo, đúng. Cho nên giáo học vi tiên mấy ngàn năm nay vẫn là kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Những vị thầy này không phải là những vị thầy theo thừa nhận của xã hội, không phải loại thầy này. Tôi là yêu cầu họ từ chức, họ chỉ là thầy ở trường. Còn thầy của tôi là cứu thế. Thầy của tôi là thật sự làm, những gì đã nói họ đều làm được. Là vị thầy chính yếu đang dạy ở đó rất hiếm có. Những vị thầy chính yếu của chúng tôi đối với mọi người đều chào bằng cúc cung 90 độ. Cảm được người, đây là người tốt. Trên đường phố rác rến lung tung, quý vị thầy sắp thành đội ngũ quét và hốt rác trên đường phố. Người dân nhìn thấy sau một tuần không dám xả rác bừa bãi nữa. Lại có một người, có một phụ nữ nói nhà cầu của chúng tôi dơ lắm, xin quý vị đến rửa giùm. Thì hai vị thầy ngoan ngoãn liền đến nhà của bà ấy rửa ráy sạch sẽ. Người bên cạnh nói bà thật quá đáng, không còn lời để nói nữa. Phải thật sự làm, bản thân tôi phải phục vụ đúng mức. Nếu anh không chính mình lại đi làm, chỉ khuyên người không ai nghe cả. Người ta không tin. Cho nên chúng ta phải làm thánh nhân. Thánh nhân là phải tỏ ra hy sinh phụng hiến, phải đem những người già của địa phương này coi như là cha mẹ mình, trẻ em cũng coi như là con cháu của mình. Phải lấy tinh thần thân ái để cảm động họ. Đối người như vậy, đối động vật, thực vật cũng như vậy, đối với sơn hà đại địa cũng như vậy, đối thiên địa quỷ thần cũng như vậy. Vũ trụ hòa hài, chẳng có gì chẳng hòa hài. Đây tức là luân lý. Luân lý là phải nói đến quan hệ. Còn đạo tức là sau khi quan hệ làm tốt rồi, anh nên bằng thái độ gì đối đãi những quan hệ này. Đây tức là đức. Tùy thuận tự nhiên. Tự nhiên là ái tâm. Cho nên trong tự nhiên toàn là thiện. Tỷ như ngày nay Chủ tịch Cẩm Đào nói đến Bát Vinh là tự nhiên, đó là họ vốn sẵn có. Hiện nay tại sao biến mất trở thành hồ đồ? Là vì bị tập tánh, tập quán xấu, không có người tốt để dạy họ nên biến thành như vậy. Bản tánh của họ người Trung Quốc gọi là Bát Đức. bác đức tức là chúng ta bằng thái độ gì đối đãi tất cả sinh vật khác nhau. Dùng hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, đây là bát đức. Nền đạo đức truyền thống này là tám chữ này thầy vừa nói, đó là lúc con người vừa sinh ra, còn là trẻ con thì đã có đủ cả. Cho nên anh phải khiêu gợi nó, phải bồi dưỡng nó, đừng để nó bị nhiễm ô, đừng để hoàn cảnh bên ngoài nhiễm ô. Con người một đời là đang khôi phục, đang bảo trì tánh đức trong quá trình vượt qua. Đúng, như vậy thì thế giới sẽ hòa bình. Thế giới liền hòa bình, anh tràn đầy đạo đức, bất cứ ai đều có tình thương. Thầy vừa đề ra bốn chữ bác huynh bác sĩ, bây giờ có vấn đề thế này, đánh rất trúng tệ nạn xã hội hiện nay. Hiện nay các hãng hàng cùng ngõ hẻm truyền đơn gián rất nhiều, nhưng có mấy ai có nguyện vọng này, có động lực này, có lý do để học tập? Họ đề ra rồi, cần phải có giáo dục mới hoàn thành được. Nếu như không dạy, đây chỉ là khẩu hiệu, không cách gì thực hiện. Vì hiện giờ không chỉ là Trung Quốc, người lãnh đạo trên toàn thế giới, đây là chủ nghĩa công lợi, hoặc chủ để thế giới một thiên hạ như vậy. Nếu không có cơ sở xã hội, không có cơ sở tâm lý, chúng ta đem nó dán trên tường, cần có cơ sở xã hội và tâm lý. Thầy thấy ở Trung Quốc là gì? Tức là phải dạy. Cho nên phải nhớ lấy lão tổ tông, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Bây giờ tôi xin thêm một câu ở giữa là tu thân vi bổn. Tự anh chưa làm tốt thì không thể dạy người. Vì sao? Vì khi anh dạy người, họ không tin. Cho nên tôi thường nói, tại sao Khổng Tử dạy học trò thành công, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy thành công? Nguyên nhân tại đâu? Vì họ toàn bộ làm được cả, nhưng họ mới nói thì người ta tin. Cho nên Trung Quốc gọi họ là thánh nhân, tự mình làm trước nhưng họ mới nói là thánh nhân. Hạng thứ hai, tôi nói rồi thì nhất định làm được, đây là hiền nhân. Nói rồi mà không làm gọi là gạt người, lừa người thì sau khi anh bị phát hiện không đáng một xu, ai tin anh? Cho nên nhất định phải làm được. Tức là lúc tôi làm ở Thang Trì nửa năm thì thu được kết quả như vậy. Tức là tôi khẩn cầu các vị thầy phải trước tiên làm được. Tự mình phải làm được, nhưng họ mới có thể khiến bác huynh bác sĩ thực hiện ngay trong dân chúng. Thầy nói chính mình tại Trung Quốc then chốt nhất là ai? Dĩ nhiên là quan viên. Trước kia, anh biết, nhà trường do nhà nước lập nên. Từ đời nhà Hán lập Thái học, mỗi tỉnh có một trường, huyện cũng có một trường gọi là huyện học. Những trường này trước kia đều giống như hiện nay trường đảng vậy, để bồi dưỡng cán bộ quốc gia. Còn dân chúng muốn học nghề, tự mình đi tìm thầy, thợ mộc thì tìm thầy thợ mộc, y học thì tìm thầy thuốc, không có trường chính thức. Trường của nhà nước đều là bồi dưỡng cán bộ quốc gia, đó là những trường đảng hiện nay gọi là thái học. Thái học này chú trọng luân lý đạo đức. Học trò của họ phải được tuyển, không phải tùy tiện ghi danh. Họ là được chọn. Ai chọn vậy? Cán bộ địa phương. Lúc đó đâu có tivi, ai biết anh làm gì. Họ chỉ thay bộ y phục thì không ai nhận ra. Ra ngoài thăm hỏi, tìm người nào? Tìm hiếu tử liêm khiết, tức là hiếu liêm. Chế độ đời Hán chẳng phải tìm hiếu liêm hay sao? Chúng ta xem đời Hán tuyển quan viên, vị đầu tiên là phẩm đức của họ. Đúng là vậy đó. Vì phẩm đức anh tốt thì anh sẽ không phản quốc, anh sẽ tận trung, anh liêm khiết thì không tham ô. Cho nên quan viên quốc gia với hai điều kiện là: thứ nhất, đối với quốc gia phải tận trung báo quốc, yêu lãnh đạo, yêu nhân dân. Thứ hai là không tham, liêm khiết. Cho nên nhà nước tuyển cán bộ là hai chữ này. Hai chữ này đã dùng hết trên 2.000 năm rồi. Đời Hán chính thức định thành chế độ hơn 2.000 năm đều là như vậy. Thay đổi triều đại đã bao phen, nhưng chính sách giáo dục của Trung Quốc chẳng thay đổi. Chọn lấy hiếu liêm chẳng có thay đổi. Vì những người này tương lai là gương mẫu của xã hội. quan phụ mẫu. Đúng, vua phải nhờ họ để quản lý lão bá tánh. Họ là tuyến thứ nhất. Tuyến thứ nhất hữu bại thì triều đình sẽ mất nước, thì chính quyền sẽ không ổn định. Chắc chắn là như vậy. Hiện nay là thời đại kinh tế quyết định tất cả. Phương pháp phương pháp truyền thống cổ xưa của thầy có thích hợp không? Còn thích hợp. Ngày nay quả thật vẫn còn rất nhiều người rõ lý, đồng bằng lòng phục vụ cho nhân dân. Đó là gì? Đó là thật sự có ý nghĩa, có giá trị. Hiện nay tình trạng gì đây? Mọi người càng vui sướng thì càng đọa lạc, càng đọa lạc thì càng vui sướng, là thời đại như vậy. Vấn đề của tôi là so với nguy cơ sâu nặng đáng sợ hơn, phải chăng con người đã mất đi lòng sợ hãi, mất đi tâm vinh nhục, mất đi nguyện vọng muốn sửa đổi đọa lạc, sửa đổi tất cả những hiện trạng nguy cơ? Họ không còn nguyện vọng này. Theo đức hạnh mà nói, có một chữ lễ nghĩa liêm sĩ, chữ sĩ. Chữ sĩ đã bỏ mất. Chữ sĩ bỏ mất thì ghê gớm lắm. Nếu con người không còn tâm liêm sĩ, việc xấu xa gì cũng có thể làm được. Cho nên người xưa Trung Quốc có nói: tri sĩ cận hồ dũng. Dũng là gì? Là dũng mãnh tinh tấn. Tinh tấn trên đạo nghiệp, trên đức hạnh. Tại sao vậy? Vì đức hạnh của tôi không bằng người là cái nhục của tôi. Người hiện nay không còn quan niệm này. Đây là nguyên nhân gì? Vì sơ suất sự giáo dục. Ngày nay những vị lãnh đạo trên thế giới đều tin sâu điểm này, tức là thực lực quyết định tất cả. Vật chất chắc chắn đánh thắng tinh thần. Nó không thể thay đổi tất cả trên thế giới. Ai cũng tin điều này. Thôi được, có người lại tin rằng chỉ cần lão bá tánh kiếm ra tiền, chỉ cần cuộc sống no đủ, xã hội không động loạn, quốc phòng vô cùng an toàn, thì không việc gì xảy ra sao? Không đâu còn có tai hại của thiên nhiên, vô phương chống đỡ. Anh coi nước Mỹ, nếu như nhà khoa học nói một trận sóng thần, một trận động đất lớn, thì toàn bộ hủy diệt hết. Anh còn ngày tháng yên vui để sống không? Còn như bệnh ôn dịch, một trận bệnh ôn dịch lớn, nhà khoa học ước tính, giới học nói họ cảm thấy bệnh cúm gia cầm có thể bộc phát. Đến lúc đó, khi tai nạn đến thì đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, trở tay không kịp. Phương pháp duy nhất là đạo đức. Hiện nay có phải đã đến bước cuối cùng rồi không? Là bước cuối cùng. Nếu vấn đề này không được suy xét cho kỹ thì tôi còn nhớ thầy từng nói với đại chúng: tuổi tôi đã như vậy rồi, nếu tôi không nói với quý vị thì không có ai nói với quý vị nữa. Vậy bây giờ chúng tôi xin thỉnh giáo thầy, theo sự quan sát của thầy, nguy cơ trầm trọng thế này, chúng ta có thể đem nó hóa giải không? Chính giống như tôi ở Tân Gia Ba, tôi ở Tân Gia Ba được 3 năm rưỡi, đem 9 cái tôn giáo ở Tân Gia Ba đều đoàn kết thành người một nhà. Cho nên tôi khẳng định, đây cũng cho thế giới một câu nói là tôn giáo có thể đoàn kết. Làng Thang Trì cũng cho thế giới một câu nói, nhân dân là có thể dạy được. Nhân dân có thể dạy được thì nguy cơ sẽ không còn nữa, thì được hóa giải, thì được hóa giải. Nhân dân có thể dạy được, quan viên cũng có thể dạy được, tất cả đều có thể dạy được, cả thảy đều dạy được. Vấn đề là người đứng ra dạy, chính họ phải làm được. Đây là điều kiện tiên quyết. Chính bản thân họ không làm được thì họ không cách gì dạy được. Đây là then chốt quan trọng nhất.